mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 66, Sự cảm thông của vợ chồng, phần 4, Cảm thông hay mâu thuẫn, phần 2. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 24 đến 25. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa.
Chúng ta đang học với nhau về sự cảm thông của vợ chồng, vì sự cảm thông là thực hiện cái mệnh lệnh về đời sống của vợ chồng, bìa gắn bó trở nên một. Adam và vợ cả hai trần truồng mà chẳng hữu thẹn. Chúng ta đang học đến phần thứ nhất là gì? Cảm thông nghĩa là gì? Chúng ta sẽ cùng học với nhau để hiểu rằng sự cảm thông mà nếu không cảm thông sẽ tạo ra mâu thuẫn. Vì đời sống vợ chồng là sự gắn bó giữa một người nam, một người nữ trọn cuộc đời. Cho nên có thể sống chung, nó cần sự cảm thông hoặc nó tạo ra mâu thuẫn. Vì vậy mà mình suy nghĩ như thế này. Trước hết, mình nhìn nhận những mức độ quan hệ giữa vợ chồng. Cái chữ quan hệ đây nó không phải nói về vấn đề tính dục, mà nó nói về cái mối liên hệ tương giao. Vợ chồng thì luôn luôn có cả vấn đề yếu tố tính dục chi phối. Nhưng mà nó cho chúng ta nhận ra một số điều này. Đây là điều mà chúng ta không học nhiều vì chúng ta học rồi. Đó là cái mức độ cảm thông, có nghĩa là yêu thương, cảm thông dù rất khác nhau. Nhưng bắt đầu cái yếu tố này, đây là điều rất phổ thông. Hai vợ chồng sống với nhau, không có xung đột gì. Mọi người cảm thấy rất là bình thường. Nhưng hai vợ chồng bất đồng với nhau và có nhiều điều không giải quyết. Đó là cặp vợ chồng vẫn sống chung với nhau nhưng không hiểu về nhau, và cũng không có một cái sự thôi thúc nào để mong muốn mình hiểu và cảm thông lẫn nhau. Mình nghe như vậy thì mình thấy nó rất là tổng quát, rất là chung chung. Bây giờ mình dựa trên câu chuyện của một cặp tình trong Kinh Thánh để mình học, để mình nhận định ra cái vấn đề một chút. Ngược lại với cảm thông là gì?
Ngược lại với cảm thông là không cảm thông.
Tại vì tôi muốn mọi người có một cái sự nhìn nhận thế này. Hai vợ chồng có thể thường đi chung với nhau, có thể có những cử chỉ âu yếm với nhau, có thể có những niềm vui khi gần bên nhau, thì đó là hai vợ chồng cảm thông không? Mình thấy lúc nào họ cũng quấn quýt với nhau, vui vẻ với nhau, thì đó có phải là hai vợ chồng cảm thông nhau không? Thì nó thiếu cái yếu tố gì? Nó thiếu cái gì? Bây giờ giận nhau, cuốn quýt nhau được không? Ai đóng kịch được dạy giỏi, nó gọi là thuộc loại diễn viên thứ thiệt rồi. Nhưng mình là người thường thì không có. Chính vì vậy mà tôi muốn dùng một cái từ để mọi người nhìn nhận ra cái tình trạng hôn nhân của mình. Đó là sự cảm thông hay mâu thuẫn. Cảm thông hay mâu thuẫn. Hai vợ chồng mâu thuẫn nhau có thể nhìn rất là dễ thương. Mọi người chú ý nha. Khi nói đến cuộc tình trong Kinh Thánh, thường mình nghĩ đến những cặp nào? Nào, bây giờ chúng ta cùng lật ra Sáng Thế Ký.
câu chuyện tình của Rebecca Isaac từ đoạn kinh thánh trong ấy. Sáng ký đoạn mấy?
Đúng rồi, sáng ký đoạn 24.
Câu chuyện thì rất là nổi tiếng vì Abraham muốn cưới vợ cho Isaac thì nhờ người quản gia đáng tin cậy là Eliezer.
Trong cái nền văn hóa thời bấy giờ, chuyện này là chuyện rất là bình thường. Đi tìm một người nữ cho con trai của chủ. Và tại đây, Eliezer trong sự dẫn dắt của Chúa đã dẫn Rebecca về. Và bắt đầu chúng ta chú ý từ câu 62 trở đi của sáng ký đoạn 24.
Bấy giờ Isaac ở tại Nam Phương từ giếng La Chai Roi trở về, lối chiều. Người đi ra ngoài đồng đặng suy ngẫm, nhướng mắt lên, kìa ngó thấy lạc đà đâu đi đến. Nàng Rebecca cũng nhướng mắt lên, bèn chợt thấy Isaac, liền nhảy xuống lạc đà, và hỏi đầy tớ rằng, người ở đằng trước mặt tôi đi lại trong đồng đó là ai? Đầy tớ thưa rằng, ấy là chủ tôi đó. Nàng bèn lấy lúc che mặt lại. Rồi, đầy tớ thuật cho Isaac nghe hết các việc mà mình đã làm. Isaac bèn dẫn Rebecca vào trại của Sarah, mẹ mình, cưới làm vợ, và yêu mến nàng. Vậy, Isaac được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời.
Cuộc tình của Isaac và Rebecca được bắt đầu từ câu số mấy?
À, câu 67.
Chuyện tình này được mô tả nếu mình chọn chữ thì mình chọn chữ gì?
Cưới làm vợ và yêu mến nàng.
Đúng không? Câu 67 nè. Isaac bèn dẫn Rebecca vào trại của Sarah mẹ mình, cưới làm vợ và yêu mến nàng. Vậy, Isaac được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời.
Nghĩa là cái đời sống của vợ chồng của Isaac có một ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của Isaac, đúng không?
Và cái mô tả cuộc tình đó là gì?
Cưới và yêu,
đúng không nào?
Cưới làm vợ và yêu mến nàng.
Rồi chúng ta thấy bắt đầu cuộc tình của Isaac và Rebecca đó, mình sẽ nhận ra một điều đó là cái trọng tâm của hôn nhân của Isaac và Rebecca đó, cả hai đều vì bản thân cả, lấy mình là trọng tâm.
Chúng ta tiếp tục cái phần này, rồi mình để cái ảnh hưởng đó có trên con không? Có ảnh hưởng trên con cái không?
Đâu mình để coi ảnh hưởng con cái làm sao?
Mình để nè,
cái câu mà nói về những đứa con á, ví dụ như nói về Esau, đoạn 26 của 34 ghi là Esau được 40 tuổi cưới Judith, nghĩa là Esau được 40 tuổi cưới Judith con gái của Beeri người Hê-tích, và Bát-mát con gái của Elon cũng là người Hê-tích. Hai dâu đó là một sự cay đắng lòng của Isaac và Rebecca. Mình đọc thêm đoạn 28 câu 6 trở đi. Esau thấy Isaac đã chúc phước cho Gia-cốp và sai qua sứ Pharaoh Adam đặng cưới vợ. Và trong lúc đương chúc phước có dặn rằng chớ cưới vợ trong bọn con gái Canaan. Lại đã thấy Gia-cốp vâng lời cha mẹ đi qua sứ Pharaoh Adam đó thì biết rằng bọn con gái Canaan không vừa ý Isaac cha mình, nên người bèn đi đến nhà Ít-men ngoài hai vợ đã có rồi, cưới thêm nàng Ma-vi-lát con gái của Ít-men cháu nội của Abraham và em của Nê-ba-dô.
Có nghĩa là gì?
Tất cả động cơ hành động đều là vì bản thân,
đúng không?
Rồi bà mẹ ảnh hưởng trên con trai là đứa nhỏ cũng tương tự y như vậy luôn. Tất cả đều hành động làm sao để mà mình được điều mình muốn. Hai vợ chồng vẫn sống với nhau, vẫn nuôi con. Ai nhìn bề ngoài thấy hai vợ chồng rất là thân mật gần gũi với nhau, nhưng trong họ có rất nhiều điều bất đồng nhau,
đúng không? Isaac và Rebecca có bất đồng nhau,
rất bất đồng nhau, mà đến nỗi dẫn đến chuyện gì? Lừa dối nhau, lừa dối nhau, không chân thật với nhau, chỉ để thực hiện điều mình muốn.
Mình có thấy cái vấn đề của này, hai vợ chồng mà không ly dị, họ sống với nhau nhưng cuộc sống hôn nhân của họ không đồng cảm, không hiểu nhau và không vì nhau, cũng không cùng nhau vì Thiên Chúa. Mà cuộc sống của họ rất gần với con người chúng ta ngày hôm nay là vì ai?
Vì mình.
Và cái vì mình đó nó phản ảnh cả trong sự dạy dỗ con cái và ảnh hưởng trên con cái. Cho nên mình nhận ra một điều đó là có những cặp gia đình mà mình thấy ở ngay trong câu chuyện này. Vì mình á, vì bản thân mình thì không những chỉ dối không chân thật mà nó còn dẫn đến những cái ảnh hưởng về lâu dài về những quyết định của mình. Muốn cho đứa con theo ý mình, cuối cùng phải đóng kịch để nói muốn cho biết là thằng anh muốn giết thằng em. Thấy không? Thì bà vợ thay vì nói thật với chồng thì làm gì? Diễn một cái vở kịch. Nói gì? Rebecca nói cùng Isaac rằng: tôi đã chán, không muốn sống nữa vì cớ mấy con gái họ hết. Nếu Jacob cưới một trong mấy con gái họ hết mà làm vợ, tức một cho con gái trong xứ như những đó, tôi còn sống làm chi? Nghĩa là cái câu nói than thở cũng đã là vì mình, nhưng lại không chân thành để hai mẹ con thực hiện kế hoạch của ai? Của ai? Của chính Rebecca. Như vậy, ai là người đang điều khiển gia đình? Rebecca chứ không phải là Isaac. Trong sinh hoạt của gia đình, nhìn bề ngoài hai vợ chồng rất bình thường, nhưng cái người nắm quyền đó là ai? Là vợ, không phải là ông chồng. Cái thứ tự trong sinh hoạt đã không theo ý muốn của Thiên Chúa. Và rồi để yên ấm mọi chuyện, mạnh ai nấy sống theo điều mình muốn, kể cả không chân thành với nhau nữa. Cho nên nhiều khi có người hỏi này, tại sao Kinh Thánh nói là lời của Chúa Trời mà sao kể quá nhiều chuyện giết chóc, ghét nhau, lừa nhau, đủ thứ vậy? Là vì Thánh Kinh là cuốn sách mà Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời và về những con người sống tin kính hoặc không tin kính Chúa, và cuộc đời, lịch sử của con người và tình yêu của Thiên Chúa như thế nào. Cho nên Kinh Thánh nói rất thật. Vì vậy mà chúng ta sẽ nhận ra một điều là khi nói đến đời sống của mình, hai vợ chồng này có nhiều mâu thuẫn với nhau, nhưng không hề có một chỗ nào đặt vấn đề giải quyết nỗi mâu thuẫn đó cả. Và cả hai vẫn gọi là vẫn lo cho gia đình và vẫn chung sống với nhau. Đúng không? Và điều này cho chúng ta nhận ra là Kinh Thánh ghi lại để hiểu rằng đây là những người nói mình có lòng tin. Đây không phải là những người vô tín. Nhưng khi sống lấy mình là trọng tâm trong gia đình của mình thì luôn luôn có vấn đề. Và cái trật tự sống theo ý muốn của Thiên Chúa cả hai đều không thực hiện. Và nuôi dạy con, mình nói là tin Chúa nhưng lại không ảnh hưởng gì đức tin trên con cái. Dù rằng Esau với Jacob sống với Isaac và Rebecca trong bao lâu? Bao lâu thì Esau lấy vợ? 40 năm sống với con cái. Đúng không? 40 năm sống với con, nhưng cái ảnh hưởng về đức tin trên con thì lại không có. Cho nên mình sẽ nhận ra một điều đó là khi nói một đời sống không cảm thông thì không phải chỉ nói đến những người không tin, mà kể cả những người nói mình tin ở Thiên Chúa nhưng lại sống một cuộc đời không lấy Chúa là trọng tâm của gia đình mà là lấy chính mình là trọng tâm của gia đình, sẽ tạo ra rất nhiều nan đề trong gia đình và tạo ra những khủng hoảng ảnh hưởng dài lâu trên con cái. Cho nên đây là một bài học mà chúng ta phải hết sức cẩn thận. Sống lâu bên cạnh con, nhưng con muốn làm gì thì nó làm. Có để ý không? Con muốn làm gì nó làm. Tại sao con làm gì nó làm? Nó muốn đi lấy vợ là nó đi lấy vợ. Vì sao? Vì bố gần con để làm gì? Để được ăn thịt rừng. Hiểu hiểu cái đau khổ chỗ nào? Có nghĩa là gần con cái chỉ để thỏa mãn cho mình. Cái ảnh hưởng trên con nó không phải là vấn đề đức tin. Mà nhìn bề ngoài của gia đình á, thì hai vợ chồng này đều là hai vợ chồng nói mình tin Chúa. Đúng không? Ai nhìn hai vợ chồng đi với nhau, có những cử chỉ âu yếm với nhau thì người ta sẽ thấy làm sao? Thương nhau không? Thương chứ. Phải không? Và như ở trong họ bất đồng với nhau thì có một điều họ hay ở chỗ là họ không có chửi nhau, không có lớn tiếng gì hết trơn á, mà dàn xếp trong sự lừa dối. Chúng ta có lý điều đó không? Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều đó là những cái nguyên tắc mà chúng ta nói ở đây nó được thể hiện ngay trong gia đình của một người nói mình có đức tin ở Thiên Chúa. Vì vậy mà sự cảm thông hay mâu thuẫn nó không chỉ là hai vợ chồng sống chung. Sống chung bao lâu? Lâu chứ, phải không? 20 năm có con. Rồi đến khi mà ở đây thì không nói đến Rebecca chết khi nào mà nói Isaac chết khi nào. Đúng không? Là đến mấy chục năm rồi. Như vậy cái thời gian để họ sống chung với nhau cho đến khi một trong hai người chết đó, thì chứng tỏ gia đình này chung thủy không? Tại vì sống cho đến khi một trong hai người chết mà. Chung thủy không? Chung thủy. Nhưng có yêu nhau không? Hỏi lại nha. Có yêu nhau không? Họ yêu nhau trên nền tảng họ yêu bản thân. Mình ý nè. Họ yêu nhau, sống với nhau, lo cho con cái và dựa trên một cái nền tảng là chính mình. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều đó là bây giờ mình cứ nghĩ đi, hai vợ chồng luôn luôn đi nhóm. Đi nhóm, chở nhau đi nhóm. Dĩ nhiên ai cũng thấy hai vợ chồng đi đến nhà thờ ngồi với nhau. Vui không? Vui chứ. Mà nếu mình đến mình thăm họ thì thấy họ có chịu khó làm việc nuôi con không? Chăm sóc cho con, lo cho con và cùng nhau đi nhà thờ. Mình thấy gia đình vui không? Cho nên mình sẽ nhận ra một điều nè. Trong cái mối quan hệ vợ chồng, cái sự cảm thông của vợ chồng nó không thể chỉ nhìn cái vỏ bề ngoài, cái sinh hoạt bên ngoài, những chuyện thấy được. Là vì á, cái sự cảm thông, cái mối liên hệ giữa người với nhau mà đặt trên cái nền tảng là bản thân luôn luôn có vấn đề. Và chúng ta nhận ra một điều á, chính hai vợ chồng này vì không gần nhau nên kể cả khi hai người nuôi con, mỗi người nuôi mỗi kiểu. Đúng không? Chăm con, nuôi con theo cách của mình, không theo điều Chúa dạy. Và đây là một điều rất là quan trọng để chúng ta hiểu ra rằng lòng tin nơi Thiên Chúa trong việc gây dựng đời sống gia đình mà chúng ta thì mỗi khi nghĩ đến cuộc tình của một cặp đẹp thường hay nghĩ đến Isaac và Rebecca. Khổ nỗi Isaac và Rebecca những ngày tháng đẹp ít lắm, mà những ngày tháng không đẹp thì nhiều lắm. Vì sao? Vì Kinh Thánh rất là chân thật trong việc mô tả lịch sử của loài người, của những con người tin kính hay không tin kính. Xin Chúa cho chúng ta hiểu ra rằng cái trọng tâm của đời sống gia đình không phải là Thiên Chúa, thì nó sẽ tạo ra rất nhiều nan đề cho một cặp vợ chồng chung thủy với nhau. Tôi nói những người ở cái mức độ gọi là đòi ly dị. Nhưng mà ở đây nè, bà vợ quyết định làm, có bàn với chồng không? Có, nếu bàn để có lợi cho bản thân. Cho nên mới nói như trong câu 27, nếu mà để thằng Gia-cốp này nó cưới vợ giống thằng Ê-sau thì thà tôi chết cho rồi. Nghĩa là có nói chứ đâu, đúng không? Mà nếu cần thì làm thinh nói gì hết, bày chuyện để con nó thực hiện theo điều mình muốn, để đạt được điều mình mong muốn. Cho nên chúng ta thấy trong cuộc sống của mình, khi nói đến cái mức độ mối quan hệ của vợ chồng thì không phải chỉ khi nào đòi ly dị thì nó mới thành chuyện. Mà kể cả những con người nói mình là người tin kính nhưng lấy mình là trọng tâm của cuộc sống, của gia đình mình, của bản thân mình, thì nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai vợ chồng với nhau và ảnh hưởng đến chuyện nuôi dạy con của mình. Nào tôi dừng ở đây một chút, có gì thắc mắc không? Lâu nay cứ nói đến cặp tình yêu nhau thì thường thường chúng ta hay nói đến Isaac Rebecca. Thế thiệt sự cái đoạn Kinh Thánh mà nói về Isaac Rebecca mà nói cái tình đẹp mới chỉ có một câu 6-7, còn lại là toàn mô tả những điều không đẹp không à. Vì vậy mà mình lưu ý điểm này. Cái mối quan hệ vợ chồng, cái sự cảm thông của vợ chồng, nó là vấn đề của cuộc sống. Nếu ngay từ đầu và mỗi ngày không xây dựng cái mối liên hệ lấy Chúa là trọng tâm, thì nó sẽ gây ra rất nhiều đổ vỡ với nhau. Rồi chúng ta sẽ cùng học với nhau một cặp vợ chồng lấy Chúa là trọng tâm, nó sẽ được biểu lộ như thế nào. Thì chúng ta sẽ học sau. Cái mức độ trong mối quan hệ vợ chồng là vì tôi nghĩ rằng tín hữu rất ít khi được phân tích đời sống hôn nhân gia đình của Isaac và Rebecca. Hầu hết là đều nói đi chuyện tình đẹp không ạ? Đúng không? Nhưng thiệt sự á, nó không có đẹp. Rồi có những cái mức độ quan hệ trong đời sống vợ chồng. Người ta dùng cái từ là sống chung vì nghĩa, vì bổn phận, không còn vì yêu thương nữa. Nào, bây giờ xin hỏi, làm sao phân biệt được, làm sao nhận ra được cuộc sống vợ chồng chỉ còn là nghĩa, là bổn phận mà không còn vì yêu thương? Nếu cuộc sống mà lấy mình là trọng tâm là luôn luôn nó có vấn đề, nhưng cái mức độ nó có thể thể hiện khác nhau. Và Kinh Thánh thì rất là thành thật. Thế mà chúng ta sống lấy mình là trọng tâm là luôn luôn tạo ra nan đề trong cuộc sống cho cả hai. Mà không phải chỉ cho cả hai. Bao nhiêu đứa con thì lãnh hết bấy nhiêu đứa. Phải không? Ảnh hưởng của gia đình trên những người khác nữa. Nào, thế nào là hai vợ chồng chỉ còn nghĩa mà không còn tình? Cái dấu hiệu nào để mình nhận ra điều đó? Ngày nay người ta nói có một chuyện này. Càng ngày người ta càng ít ly dị. Vợ chồng ngày hôm nay so với ngày xưa thì tỷ lệ ly dị ít hơn nhiều lắm. Lý do rất đơn giản là người ta không muốn tiến tới hôn nhân. Sống nhau ưng thì tiếp, không ưng thì bỏ. Đường ai nấy đi, cho nên không chính thức thì cũng không cần phải ly dị. Nhưng có một điều nữa mà tôi cho rằng đây không phải là câu nói của người tin Chúa đâu, mà câu nói của một người nghiên cứu về văn hóa Việt Nam. Người Việt Nam tỷ lệ ly dị thấp hơn người khác vì sĩ diện rất lớn. Hiểu ý tử không? Là vì mình mà ly dị thì người ta coi thường mình. Cho nên nhiều khi vẫn duy trì đời sống vợ chồng, nhưng không có quan tâm gì tới nhau nữa. Chỉ là để mà mọi người chung quanh đều thấy rằng mình vẫn là người chung thủy. Là vì không ly dị. Cho nên khi nào cái mức độ mối quan hệ vợ chồng mà không còn cảm thấy mình vì nhau, cần nhau, mà vẫn chu toàn những trách nhiệm của mình, thì là đang mô tả sống với nhau vì nghĩa mà không còn vì tình. Và cũng không có một sự thôi thúc để đem lại phước hạnh cho người bạn đời của mình. Và nó sẽ bày tỏ ở một cái mức độ đáng sợ hơn. Đó là mạnh ai nấy lo, chuyện ai nấy làm, tiền ai nấy xài. Phải không? Và trách nhiệm ai nấy làm. Chúng ta sẽ thấy ở cái mức độ này rất là nguy hiểm. Mà còn tệ hơn bước nữa là gì? Tệ hơn bước nữa là gì? Vì không làm bạn được với vợ cho nên làm bạn với rượu. Đúng không? Vì ông chồng kiếm việc làm thì khó thất nghiệp, bà vợ thì làm ra tiền. Cho nên hầu hết mấy ông sẽ làm bạn với bạn nhậu thay vì làm bạn với vợ. Chuyện đó có. Việt Nam mình nhiều ít. Bán rượu rất nhiều, rất dễ. Nhậu cũng nhiều. Vì sao? Mình sẽ thấy này. Một trong những cái mức độ đổ vỡ trong hôn nhân nữa đó là gì? Khi không còn quan tâm để chu toàn trách nhiệm nữa. Và cái mức độ tệ đó là gì? Ly thân, ly dị, chống đối, ganh ghét, mà còn tìm cách để mà triệt hạ nhau. Thì tôi cho rằng mấy này mình không cần phải nói nhiều. Rất mong mỗi chúng ta hiểu rằng sự cảm thông của vợ chồng nó đòi hỏi ba cái yếu tố rất quan trọng. Kể cả về phương diện hiểu biết nhau, sự chân thành, quan tâm, tôn trọng, cần đến nhau và cùng nhau chu toàn trách nhiệm. Thế nhưng để thực hiện chuyện này thì chúng ta nhớ rất nhiều điều phải làm. Nhưng điều quan trọng nhất là gì? Lấy Chúa là trọng tâm của cuộc đời của mình, của cá nhân mình, cũng như của gia đình của mình. Cho nên cái vấn đề cảm thông nhau trong đời sống vợ chồng là điều hết sức quan trọng. Đúng không? Sự cảm thông trong đời sống vợ chồng là điều quan trọng.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 67 Sự cảm thông của vợ chồng phần 5. Vì sao cần cảm thông? Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Này bạn dấu yêu, tháng năm sẽ dần qua. Cuộc đời của ta sẽ nuôi trôi về đâu? Bao nhiêu khát vọng cho mình, bao nhiêu ước mơ sâu kín, lần lượt tan biến để ta luôn hoài mơ. Này bạn biết không, thú vui cũng tan màu, ngàn nỗi đớn đau khó dứt xa lòng ta. Sao ta thất vọng u hoài, bao nhiêu chán chường khi đời mình không phương hướng, bước chân mãi lạc lõng. Kìa Giê-xu Christ đang đón mời, Ngài bằng lòng thứ tha tội ta. Ánh mắt ái tư của Ngài trông theo mỗi món ta hoài, tình yêu thiết tha vơi vợi. Bạn ơi hãy mau mau quay trở về Ngài. Bạn dấu yêu, tháng năm sẽ dần qua. Cuộc đời của ta sẽ nuôi trôi về đâu? Bao nhiêu khát vọng cho mình, bao nhiêu ước mơ sâu kín, lần lượt tan biến để ta luôn hoài mơ. Này bạn biết không, thú vui cũng tan mơ, ngàn nỗi đớn khó dứt ra lòng ta. Sao ta thất vọng u hoài, bao nhiêu chán chường khi đời mình không phương hướng, bước chân mãi lạc lõng. Kìa Giê-xu Christ đang đón mời, Ngài bằng lòng thứ trông theo mỗi món ta hoài, tình yêu thiết tha vơi vợi. Bạn ơi hãy mau mau quay trở về Ngài. Kìa Giê-xu Christ đang đón mời, Ngài bằng lòng thứ tha tội ta. Ánh mắt ái tư của Ngài trông theo mỗi món ta hoài, tình yêu thiết tha vơi vợi. Bạn ơi hãy mau mau quay trở về Ngài. Bạn ơi hãy mau mau quay trở về Ngài. Bạn ơi hãy mau mau quay trở về Ngài.